là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh các địa phương trong tỉnh nỗ lực để lùi dịch bệnh COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài các cơ chế chính sách chung của tỉnh, huyện Văn Yên cũng có nhiều giải pháp mời gọi thu hút được 63 dự án đầu tư vào địa bàn. Huyện Văn Yên cũng luôn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như miễn giảm thuế, cho thuê đất, thành lập các tổ tư vấn doanh nghiệp do các phòng ban, cơ quan chức năng của huyện phụ trách, tham mưu cho Ủy ban dân huyện giải quyết kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp. Nhờ đó, năm 2019, các doanh nghiệp đã tạo việc làm cho trên 3.000 lao động với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một tháng, đóng góp hơn 50% ngân sách toàn huyện.
Hết quý 1 năm 2020, huyện Trấn Yên đã trồng mới được trên 60 hectare dâu, nâng tổng diện tích dâu của toàn huyện lên hơn 400 hectare. Để tiếp tục mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm theo hướng nâng cao giá trị, tạo ra sản phẩm chủ lực của huyện là sản phẩm kén tằm và các sản phẩm chế biến sâu từ kén tằm, huyện Trấn Yên đã xây dựng đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm giai đoạn 2018-2020. Phần đầu hết năm 2020, toàn huyện có 430 hectare dâu, sản lượng kén tằm đạt trên 800 tấn, giá trị thu nhập đạt trên 80 tỷ đồng một năm. Để thực hiện hiệu quả đề án, huyện đang triển khai các giải pháp như mở rộng diện tích trồng dâu, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân, đưa các giống dâu mới có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất, xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các làng nghề trồng dâu nuôi tằm.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 cùng với địa phương trong tỉnh, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tích cực ủng hộ với mong muốn cùng chung tay chiến thắng đại dịch, phản ánh của phóng viên thời sự tại phường Nguyễn Thái Học. Mặc dù năm nay đã 91 tuổi nhưng cụ Trịnh Văn Truyền ở tổ dân phố 14 phường Nguyễn Thái Học không ngày nào bỏ lỡ tin tức về dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch nguy hiểm, cụ rất hiểu những khó khăn vất vả của những người ở tuyến đầu chống dịch. Vì vậy, ngay sau lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về toàn dân cùng tham gia chống dịch, cụ đã ủng hộ 500.000 đồng từ số tiền tiết kiệm để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cụ Truyền cho biết.
Dập dịch như đánh giặc. Đấy là một cái lời kêu gọi rất là thiết tha và cũng là một cái lời kiên quyết của Đảng ta đối với cái đợt dịch này. Và xin gia đình xin cũng có một cái tí chút của ít lòng nhiều góp với mọi người trong tổ 14 này của dân phố đóng góp vào cái dập dịch này. Thì tí của ít lòng nhiều nhưng gia đình cũng xin sẵn sàng là cùng với mọi người chấp hành hết tất cả những cái ý kiến của Đảng, của nhà nước mà trận kêu gọi để mà cùng chung tay với toàn dân đánh giặc cái dịch COVID này thắng lợi.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, bà Nguyễn Thị Thi, tổ dân phố 14 đồng hộ 20 triệu đồng từ số tiền an dưỡng tuổi già cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo bà Thi, việc ủng hộ của cá nhân, bà không chỉ chia sẻ với những khó khăn vất vả của những người ngày đêm đang nỗ lực bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho nhân dân, mà còn thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc. Đó cũng là trách nhiệm với cộng đồng xã hội, cùng chung tay với các cấp các ngành để đẩy lùi đại dịch, bà Thi cho biết.
Trong cái thời kỳ dịch này, gọi là theo Thủ tướng nói là chống dịch như chống giặc. Vì thế cho nên rằng tôi cũng có một chút tiền nho nhỏ của bản thân mình để đóng góp, để chia sẻ với cộng đồng, gọi có một chút tinh thần. Trong cái thời buổi, trong cái thời đời dịch như thế này, để mong làm sao để mà toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện theo như lời của Đảng và Nhà nước, cách ly, rồi là tự mình bảo vệ lấy mình, cũng là yêu nước, cũng là những cái mà đóng góp vào rất lớn trong cái công cuộc dập dịch của Tổ quốc.
Nhiều ngày qua, bệnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, nguy cơ bùng phát ở mọi lúc, mọi nơi, với phương châm chống dịch như chống giặc, tất cả vì tính mạng của nhân dân, vì cộng đồng xã hội, để chung tay với hệ thống chính trị và toàn dân trên địa bàn thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh. Với vai trò bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận khu phố 14, ông Nguyễn Văn Thêm đã đến từng gia đình, vận động tuyên truyền người dân thực hiện công tác phòng chống. Bản thân ông cũng đã tiên phong ủng hộ 3 triệu đồng từ đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng công chức về hưu cùng với Đảng, Chính phủ và cấp chính quyền có thêm nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Thêm chia sẻ.
Trong cái công việc kêu gọi thì gia đình nhà chúng tôi thấy rằng là suy nghĩ tiết kiệm những phần tiền của mình và đóng góp để xây dựng cái quỹ ủng hộ ban cái chỉ đạo phòng chống COVID của tỉnh nhà để đóng góp ít nhiều để mua thuốc men, thế rồi là thiết bị để giúp đỡ cho những người bệnh. Thế đây là một cái nhiệm vụ trách nhiệm không những về là một công dân cũng như là một mỗi gia đình, và bản thân gia đình nhà chúng tôi là cán bộ công nhân viên chức về hưu, cho nên đây là một cái nhiệm vụ mà chúng tôi xét thấy cần thiết phải tham gia và đóng góp. Và đến ngày hôm nay thì gia đình chúng tôi cũng xin được đóng góp 3 triệu đồng để ủng hộ vào cái quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh nhà, để cũng là một phần để cũng trên cơ sở đó thì cũng vận động bạn bè nhân dân cùng hưởng ứng cái cuộc vận động này.
Trước tình hình cả nước đang gồng mình chống lại đại dịch COVID-19, hứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cấp trên phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến, các tổ chức cá nhân trên địa bàn phường cùng nhau đoàn kết, hành động mạnh mẽ và quyết liệt, tích cực đóng góp kinh phí để có thêm nguồn lực chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Với hơn 4.000 hộ dân, chỉ sau hơn một tuần phát động, đến nay phường Nguyễn Thái Học đã ủng hộ được gần 30 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch. Ông Trần Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Mặt trận Tổ quốc phường Nguyễn Thái Học đã ra lời kêu gọi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, trực tiếp chỉ đạo các ban công tác mặt trận xuống trực tiếp các hộ gia đình, tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay đóng góp vào quỹ phòng chống dịch bệnh COVID. Và từ đó nhân dân cũng đồng tình ủng hộ và đã tích cực tham gia cùng toàn đảng, toàn dân để đóng góp cái quỹ và đẩy lùi dịch bệnh COVID, làm sao để nhân dân chúng ta ổn định tình hình để tiếp tục phát triển kinh tế.
Những việc làm thiết thực, hành động cụ thể trong việc tham gia ủng hộ kinh phí cũng như vật tư thiết bị của người dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái không chỉ chung tay cùng hệ thống chính trị của thành phố Yên Bái sớm đẩy lùi dịch bệnh, quan trọng hơn là phát huy tinh thần dân tộc cùng nhau đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.
Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu 245 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các xã phường thị trấn đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phấn đấu phổ cập giáo dục trung học cơ sở lên mức độ 2. Nhằm đạt được mục tiêu đề ra, ngành giáo dục sẽ tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi nhà trường, lớp học thực sự là nhà trường, lớp học hạnh phúc. Hoàn thành việc sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non và phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước phổ cập giáo dục trung học phổ thông ở những nơi có điều kiện, chủ động triển khai mô hình giáo dục thông minh gắn với đổi mới khoa học, công nghệ, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được các địa phương đặt lên hàng đầu. Với nhiều giải pháp mạnh mẽ được đưa ra, tình hình dịch bệnh tại các địa phương đang được kiểm soát chặt chẽ, tạo được niềm tin tuyệt đối của người dân với công tác phòng chống dịch của Đảng và chính quyền nhân dân các cấp. Ghi nhận của phóng viên Bích Thu Nguyễn Minh.
Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Đặc biệt, từ khi thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ của tỉnh Yên Bái nhằm đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã thị trấn đã vào cuộc mạnh mẽ. Ngoài sự nỗ lực của các cấp chính quyền nhân dân và các dân tộc huyện Văn Yên cũng nhận thức rõ được sự nguy hiểm của đại dịch, cùng chung tay góp sức đồng lòng cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh. Bà Vũ Thị Lệ, thôn Sạt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tâm sự.
Vừa rồi thực hiện cái chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ấy, thì là cũng thông báo là tất cả các cái tụ điểm vui chơi giải trí là tạm dừng. Thế ví dụ như ngay ở trên địa bàn chúng tôi như có cái đền Đông Quang chẳng hạn thì là cũng có thông báo là tạm dừng cái công tác hoạt động tín ngưỡng. Người dân là cũng không tụ tập nữa, hoặc là ví dụ như các cái đám cưới mà đã có cái tổ chức, ví dụ đã có định ngày rồi thì tổ chức nhưng mà rất là hạn chế. Thế còn thì không, còn những đám cưới mà chưa có định ngày thì có thể là cũng đã hoãn, có nghĩa là báo chúng tôi đã được tuyên truyền là như thế. Bà con thì đi ra đường thì đi đến chỗ đông người thì phải đeo khẩu trang, rồi thì là rửa tay, rồi trước rửa tay hàng ngày.
Nhân dân Văn Yên chấp hành nghiêm túc yêu cầu chỉ ra ngoài trong những trường hợp cần thiết, khi ra đường phải đeo khẩu trang. Đặc biệt, khi huyện phát động thành lập các chốt kiểm dịch, các tổ tự quản về phòng chống dịch tại các địa phương, gần 2.000 người dân của huyện đã tình nguyện tham gia, không nhận bất kỳ một sự hỗ trợ nào. Tại các chốt kiểm dịch, ở các thôn bản, không chỉ có thanh niên, nhiều phụ nữ, người cao tuổi cũng tình nguyện gác lại công việc thường ngày, tham gia làm nhiệm vụ. Ông Bùi Xuân Ánh, bí thư chi bộ tổ dân phố 11, thị trấn Mậu A, qua chốt kiểm dịch nói.
Thực hiện triển khai của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thị trấn thì chúng tôi đã thành lập cái chốt tự nguyện của tổ dân phố gồm có 8 người. Thế thì là hàng ngày thì chúng tôi là cho anh em thay ca nhau, là mỗi một ngày là 4 ca, mỗi ca là 2 người và mỗi ca là 2 tiếng rưỡi. Nói chung là tinh thần là bà con nhân dân thì hưởng ứng rất là cao và rất là tự nguyện, rất là có trách nhiệm. Từ đó đã nhắc nhở, tức là bà con nhân dân thế là đã có thực hành tốt cái việc đấy là phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng các cái biện pháp như thế là giãn cách xã hội, cũng như là không tụ tập đông người, rồi tất cả các hướng dẫn khác thì bà con thực hiện rất là tốt.
Còn bà Phạm Thị Vân, thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết, đã hơn một tuần nay bà tham gia tại chốt kiểm dịch của thôn, mặc dù không nhận được bất kỳ chút thù lao nào, tuy nhiên bà thấy rất tự hào vì đã góp phần cùng chính quyền kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, bà nói.
Trước cái dịch bệnh COVID này thì chúng tôi là người dân, chúng tôi cũng rất thấy là lo lắng. Và thôn xã là cũng đã thành lập các cái chốt tự nguyện như này thì chúng tôi cũng thấy yên tâm, có một phần để mà bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Người dân có cảm thấy phiền phức không ạ?
Không, thế này dân chúng tôi là rất là hưởng ứng và chấp hành, ủng hộ.
Tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng chống dịch cho bản thân và gia đình đã được thực hiện đến từng thôn bản, ngõ xóm. Không chỉ phát tờ rơi đến tận các gia đình, chính quyền địa phương cũng tuyên truyền vận động người dân không tập trung đông người. Các hộ kinh doanh những mặt hàng cần thiết cũng đóng cửa, không tổ chức đám cưới, đám tang, làm gọn nhẹ, phòng chống dịch lây lan. Anh Hoàng Quốc Đông, văn phòng thống kê xã Đông Cuông, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đối với lại cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID ấy, thì trên các cơ sở văn bản chỉ đạo của các cấp thì đảng ủy, ủy ban xã đặc biệt là quan tâm và chú trọng, ngoài cái việc mà tuyên truyền đến tất cả các hộ dân, các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức viên chức về cái việc phòng chống dịch bệnh, thì đối với lại trụ sở ủy ban nhân xã, đặc biệt là bộ phận hành chính công, là cái bộ phận mà thường xuyên giao tiếp giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân đến giao dịch, thì chúng tôi thực hiện nghiêm cái việc đeo khẩu trang tại công sở, thế và thường xuyên thì rửa tay sát trùng, đồng thời cũng tuyên truyền hướng dẫn các công dân khi mà đến giao dịch thì thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh COVID, đặc biệt là thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát trùng và không nên tụ tập ở nơi đông người.
Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được huyện Văn Yên chỉ đạo với quyết tâm chính trị rất cao, thông qua việc thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra tại các địa phương, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả về việc quản lý, giám sát người thuộc diện quản lý, cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, việc quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trong thời gian cao điểm chống dịch, chỉ cho phép duy trì buôn bán, trao đổi các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhân dân, tuyệt đối đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Huyện cũng đã hoàn thành cơ sở vật chất các trang thiết bị thiết yếu đưa vào vận hành khu cách ly y tế tập trung tại trường phổ thông dân tộc nội trú cho cơ sở huyện, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp phải cách ly tập trung. Ngoài 3 chốt kiểm dịch của tỉnh và liên ngành trên địa bàn, huyện Văn Yên cũng đã thành lập được 127 chốt ở 25 xã thị trấn, 165 tổ tự quản. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên trao đổi thêm.
Huyện Văn Yên đã rất tích cực để vào cuộc và có thể nói là hết sức trách nhiệm. Ban chỉ đạo cấp huyện cũng như là ban chỉ đạo cấp xã đã vào cuộc và hoạt động với một tinh thần trách nhiệm vì nhân dân. Đấy, qua đi kiểm tra và huyện đã thành lập 7 tổ gồm các đồng chí trong thường trực, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy đi kiểm tra ở tất cả các địa bàn trên xã, thì đến bây giờ thì các cái yêu cầu đặt ra của cái phòng chống dịch COVID-19 này đạt được yêu cầu. Chúng tôi thường xuyên họp ban chỉ đạo, thường xuyên là ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên và phân công cụ thể rất là cơ giả là cụ thể và gắn cái trách nhiệm cụ thể của từng thành viên. Thế và có những cách làm, tức là xây dựng các kế hoạch hết sức là chi tiết cụ thể việc làm và có thời điểm phân công cán bộ để phân công cán bộ phụ trách cái việc đó và thực hiện các cái nhiệm vụ đến những đến các thời điểm phải hoàn thành. Thế sau đó ban chỉ đạo đi kiểm tra nghiệm thu từng phần việc, ví dụ như xây dựng kế hoạch để xây dựng tình huống 2, thế rồi là xây dựng kế hoạch diễn tập, xây dựng kế hoạch nếu tình huống 3 xảy ra, thì tất cả những cái việc đó thì chúng tôi đã được trên cơ sở xây dựng kế hoạch và trích ngân sách huyện ra để lo để chuẩn bị các cái đầu tư ở các cái tình huống ở trong kế hoạch mà đã được xác định.
Không chỉ Văn Yên, những ngày này công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai mạnh mẽ với nhiều giải pháp tích cực phù hợp với điều kiện thực tế. Tại huyện Bình, công tác phòng chống dịch được cấp ủy chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm và coi là nhiệm vụ hàng đầu trong thời gian này. Tất cả các xã thị trấn đồng loạt tổ chức đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài việc thành lập các chốt kiểm dịch, các địa phương của huyện còn lập các chốt hạn chế đi lại, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, đăng tải các thông tin khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp từ các vùng có dịch vào địa bàn huyện, tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức người dân, khai báo y tế, duy trì nâng cao hoạt động của các tổ công tác tự quản, thôn, tổ dân phố, các chốt kiểm dịch y tế. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Đoàn Hữu Phung, Bí thư huyện ủy Yên Bình nói.
Chúng tôi đã thực hiện đồng bộ các cái giải pháp trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện làm sao mà đảm bảo hiệu quả nhất với một cái quyết tâm cao nhất là không để dịch lây lan và phát sinh trên địa bàn huyện Yên Bình. Tập trung vào cái tuyên truyền đến các hộ dân và đến địa bàn các cái cơ sở về cái công tác phòng chống dịch, và thứ hai là tuyên truyền sâu rộng các cái biện pháp phòng chống dịch đến các cái hộ dân, và trên cái tinh thần là làm sao mà để người dân tự nguyện trong cái công tác phòng chống dịch, đặc biệt là tuyên truyền để cho nhân dân có thói quen và tham gia vào các cái hành động tích cực trong cái phòng chống dịch. Bên cạnh đó thì tuyên truyền và phổ biến các cái quy định pháp luật về cái hành vi vi phạm và xử lý vi phạm trong cái phòng chống dịch. Về cái công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện thì các cơ quan trong cái hệ thống chính trị của huyện phải tập trung cao độ, quyết liệt và thực hiện đồng bộ toàn diện trong cái phòng chống dịch.
Khi dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, công tác chỉ đạo phòng chống dịch được các địa phương, trong đó có thành phố Yên Bái, triển khai kịp thời và linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công tác tuyên truyền được thành phố Yên Bái đặt lên hàng đầu thông qua hệ thống loa truyền thanh ở các xã, phường. Thành phố còn đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu và đặt 200 biển khuyến cáo tại các khu vực trọng điểm, nơi tập trung đông dân cư để giúp người dân trang bị kiến thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chị Lê Thị Ngân, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho rằng.
Thì tôi cũng chỉ mong là tất cả thì ai cũng là cùng chung tay rồi, chứ không ai là người không, ít lắm cái trường hợp mà người ta không đồng tình là rất là ít thôi, chứ còn đâu hầu như là ai cũng chấp hành lắm, người dân rất là chấp hành, tại vì cái dịch bệnh nó quá mạnh và quá lớn, nên là cũng mong tất cả bà con là sẽ ủng hộ thôi, không có vấn đề gì.
Theo yêu cầu, hiện nay ở tất cả các địa phương cũng đã triển khai thành lập các trung tâm cách ly tập trung, lên phương án cụ thể cho các tình huống 2 và 3 khi có người nghi mắc. Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Trấn Yên cũng đã thành lập bộ máy tổ chức quản lý, vận hành, bố trí lực lượng, điều hành và phục vụ trung tâm cách ly của huyện, đảm bảo hậu cần cho người cách ly và người phục vụ tại trung tâm một cách tốt nhất. Ông Nguyễn Mạnh Hà, trưởng phòng y tế huyện Trấn Yên trao đổi.
Tôi đã thực hiện cái nhiệm vụ là chọn khu vực trường nội trú của huyện Trấn Yên làm khu vực cách ly được con số là 30 phòng. Tổng số người cách ly là 96 trường hợp. Và chúng tôi cũng đã bổ sung dọn dẹp rồi là bổ sung trang thiết bị về quần về chăn màn rồi giường chiếu và nhu yếu phẩm cần thiết cho một người trong một ngày. Thì là cái này nhiệm vụ chúng tôi đã đảm bảo là xong. Thế và một khu cách ly dự phòng cách trung tâm huyện là 7 cây là trong thao trường Hang Rơi. Thế trong đó thì xa trung tâm huyện nhưng mà về cơ sở vật chất thì bây giờ vẫn còn bị hạn chế. Một như là công nghệ thông tin là chưa có thể kết nối được. Thế và chưa có về chuẩn bị về cái nhiệm vụ như là về chăn màn là chưa có. Thế là chúng tôi cũng đã dự phòng đấy là khu cách ly thứ hai là được 50 người. Thế cách đó là thao trường Hang Rơi tại xã Minh Quán. Thế và công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này thì chúng tôi đã làm về các cơ sở thì là chúng tôi cũng đã thực hiện nhiệm vụ là đầy đủ các cái quân tư trang để cho các đồng chí có kế hoạch 30 đồng chí để thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung tại huyện.
Đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, không lơ là chủ quan trước dịch bệnh, tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, ổn định đời sống người dân. Sự vào cuộc tích cực, chủ động đã và đang góp phần chung tay cùng cả hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái thực hiện tốt công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Quý vị thính giả thân mến, phát huy vai trò sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Đoàn Yên Bình đã phát động phong trào 15 ngày cách ly toàn xã hội là 15 sản phẩm mặt nạ chắn giọt bắn của mỗi một đoàn viên thanh niên huyện Yên Bình. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp bộ đoàn trong toàn huyện cùng đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia đã tạo ra nghìn sản phẩm hữu ích, góp phần ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Hồng Nhung, Nguyễn Hà.
Những ngày này, đoàn thanh niên thị trấn Yên Bình đang chung sức cùng nhau làm mặt nạ chắn giọt bắn dùng để phòng chống dịch COVID-19. Từ các vật liệu đơn giản như tấm mica nhựa trong suốt, miếng xốp, ghim, băng dính, mỗi đoàn viên thanh niên đã khéo léo làm ra một sản phẩm có tác dụng phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Ngay sau khi hoàn thành được 120 chiếc mặt nạ chắn giọt bắn phòng dịch, đoàn thanh niên thị trấn Yên Bình đã trao tặng cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và hộ dân kinh doanh mặt hàng thiết yếu tại thị trấn. Anh Trịnh Bình Phong, Bí thư đoàn thanh niên thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Thì đoàn thanh niên thị trấn Yên Bình đã tổ chức làm kính chắn giọt bắn để tặng cho các cái đội phòng chống dịch của địa phương. Thì trong quá trình làm thì Ban chấp hành đoàn thanh niên thị trấn cũng đã tìm hiểu, nghiên cứu qua các cái trang mạng xã hội và qua những địa phương bạn làm để rút ra những cái kinh nghiệm này làm cái kính chắn nó phù hợp với cả cái yêu cầu công việc để giúp cho việc phòng chống cái dịch bệnh được hiệu quả hơn.
Sử dụng mặt nạ phòng chống dịch cho đoàn viên thanh niên chế tạo và dành tặng, chị Trần Thị Kim Liên thấy an tâm vì bản thân được bảo vệ trong khi làm nhiệm vụ, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, phục vụ, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn đối với tất cả cán bộ công chức viên chức và công dân trước khi vào trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình. Chị Trần Thị Kim Liên, cán bộ trạm y tế thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Tôi thấy là các bạn thanh niên làm cái kính chắn giọt như thế này nó rất là thiết thực và nó mang lại các hiệu quả để cho chúng tôi khi mà tiếp xúc với người dân ấy, thì nó sẽ hạn chế được rất nhiều cái việc lây lan, nhất là trong cái dịch bệnh phòng chống COVID-19 này. Và nói chung là khi mà chúng tôi đi làm thì tôi thường xuyên mang cái này để nó hạn chế được lây lan và nó bảo vệ sức khỏe cho những người đang thi hành công vụ.
Với phương châm mỗi cán bộ đoàn, hội, đội và đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên, một chiến sĩ tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị 16, huyện đoàn Yên Bình đã tiên phong phát động phong trào 15 ngày cách ly toàn xã hội, làm 15 sản phẩm mặt nạ chắn giọt bắn của mỗi một đoàn viên thanh niên huyện Yên Bình. Phong trào đã được triển khai sâu rộng trong các cấp bộ đoàn toàn huyện, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Đến thời điểm này, trên 1.200 sản phẩm mặt nạ chắn giọt bắn phòng chống dịch COVID-19 do đoàn viên thanh niên làm ra đã được trao tận tay cho các trạm y tế, lực lượng trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các xã thị trấn. Đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh và nhân dân trên địa bàn góp phần cho công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả. Anh Lý Trung Dũng, Phó Bí thư huyện đoàn Yên Bình cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo để mạnh đến các cơ sở đoàn để triển khai cho mỗi một đoàn viên thanh niên thực hiện. Thì đến nay thì chúng tôi cũng đã thực hiện được hơn 1.200 cái mặt nạ chắn kính. Thì sau khi các cơ sở đoàn cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên thực hiện xong thì chúng tôi cũng tập trung ưu tiên phát đến các tổ đội nhóm và các lực lượng như là công an quân sự này, y tế và lực lượng các đội thanh niên trong đội thanh niên xung kích tham gia trực tại các điểm chốt tuyến đường liên thôn liên xã và các đội ngũ cán bộ y tế ngành y những nơi mà có nguy cơ cao dễ tiếp xúc như là lấy nhiễm dịch phòng chống COVID trên địa bàn và chúng tôi cũng quyết tâm với tinh thần cao nhất là cùng tuổi trẻ Yên Bình luôn xung kích sáng tạo phát động mọi phong trào các hoạt động để chung tay cùng cấp ủy chính quyền để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID trên địa bàn huyện Bình.
Từ phong trào 15 ngày cách ly xã hội là 15 sản phẩm mặt nạ chắn giọt bắn của mỗi một đoàn viên thanh niên huyện Yên Bình đã khẳng định sự sáng tạo, tiên phong, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Yên Bình trong việc chủ động cùng cấp ủy chính quyền các cấp, kiểm soát ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng nhân dân trên địa bàn.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959, cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959, cửa hàng xe máy Tác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789, cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.